chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2024. Trong 30 phút chương trình, chúng tôi chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Phát động tháng nhân đạo các quốc gia năm 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương.
Ngành giao thông vận tải và y tế đảm bảo tốt nhu cầu đi lại và chăm sóc sức khỏe người dân dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 4. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân.
Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, lan tỏa hương vị phương Nam đến giới du khách trong nước và quốc tế.
Trong phần tin thế giới, khoảng 17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận huấn luyện chiến đấu chung ở Philippines.
Chi tiêu quân sự toàn cầu đạt mức cao kỷ lục hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức phát động tháng nhân đạo các quốc gia năm 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương, gắn với chủ hoạt động nhân đạo cao điểm diễn ra tại ba tỉnh gồm Thái Nguyên, Sơn La và Điện Biên.
Tại lễ phát động, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng gần 300 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 300 triệu đồng. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức chợ nhân đạo phục vụ 2.100 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, mua hàng hóa nhu yếu phẩm với phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng một phiếu và chương trình hiến máu nhân đạo, truyền thông hiến tặng mô tạng nhân đạo với sự tham gia của từ 300 đến 500 người. Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng ghi nhận tôn vinh các tổ chức doanh nghiệp cá nhân có những đóng góp tích cực, ủng hộ cho tháng nhân đạo năm 2024.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay.
Theo đó, đặc biệt yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc nếu có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của chính phủ và các bộ ngành có liên quan. Ngoài ra, các đơn vị nên có các hình thức ưu tiên ưu đãi cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách khuyết tật như giá vé, chỗ ngồi, chờ xuất bến, về bến và các dịch vụ khác kèm theo. Các Sở Giao thông Vận tải cũng có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng thanh tra, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các tuyến đường xảy ra hiện tượng, nhiều xe dù bến cóc, xe quá tải hoạt động để kịp thời ngăn chặn xử lý vi phạm theo quy định.
Hôm nay, Bộ Y tế có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ ngành về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa, cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người. Nếu có, tại địa phương, đồng thời bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, đuối nước, dẫm đạp, cảnh báo tai nạn các địa điểm tập trung đông khách du lịch. Bên cạnh đó, đảm bảo thường trực đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo phối hợp, chi viện ứng cứu trong trường hợp cần thiết.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết vừa nhận 13.000 liều vaccine 5-1 từ chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
Hiện HCDC đã phân bổ toàn bộ số vaccine này về cho 22 trung tâm y tế quận huyện thành phố Thủ Đức để triển khai tiêm chủng cho trẻ em. Đây là vaccine phối hợp dự phòng năm bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ cho vi khuẩn HIP. là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ, dễ mắc các bệnh này. Bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe, sự phát triển của trẻ, thậm chí gây tử vong.
Tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, chiều nay đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành đi kiểm tra tiến độ dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ.
Chủ đầu tư Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết đến nay dự án đã khởi công được 4 trong tổng số 7 gói thầu thi công xây lắp. Các gói còn lại đã có kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án mới có kết quả thẩm định hồ sơ dự toán. Giá trị thực hiện đến nay của 4 gói thầu khoảng 369 tỷ đồng, đạt 16,92% giá trị hợp đồng. Về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hiện đã hoàn thành kiểm đếm nhà, vật kiến trúc, cây trồng, phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ cho 672 hộ dân với số tiền trên 1.000 tỷ đồng, đạt 54%. Các địa phương đã tiến hành chi trả cho 653 hộ dân với số tiền trên 975 tỷ đồng, đạt 52,5%. Bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đạt khoảng 50%. Dự án đang gặp một số vướng mắc do đơn vị thi công nhận bàn giao mặt bằng chưa liên tục nên chưa thể triển khai thi công đồng bộ được toàn bộ các gói thầu số 16, 17, 19.
Sau khi kiểm tra thực tế trên công trường, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị chủ đầu tư làm việc với các đơn vị thi công triển khai thi công các vị trí đã nhận mặt bằng, đặc biệt là thi công các cầu trên toàn tuyến, các địa phương tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng, địa phương có dự án đi qua nhanh chóng tranh thủ nguồn vốn xây dựng các khu tái định cư.
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, quận Bình Thủy, Ninh Kiều và huyện Phong Điền chỉ đạo ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất các quận huyện để nhanh tiến độ xét pháp lý, phê duyệt và bàn giao mặt bằng các gói thầu đang triển khai thi công như gói 16, gói 17, gói 19 và gói 20 khi chủ trương và tổng mức dự án được phê duyệt.
Vào chiều nay, ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức thẩm tra tờ trình kèm dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành thành phố tham dự.
Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành nghị quyết số 10 về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch này và công ty cổ phần V-Ship Cần Thơ đã và đang tiến hành triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư làm cơ sở cho giai đoạn đầu tư vận hành dự án. Tuy nhiên, tình hình cung cấp cát xây dựng tại thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung đang gặp khó khăn. Với mong muốn giảm thiểu tối đa nhu cầu cát san lấp cho dự án, công ty cổ phần V-Ship Cần Thơ đã nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1.
Qua xem xét đánh giá, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh đất sản xuất kho bãi giảm 3,19 ha, đất cây xanh mặt nước tăng 2,27 ha và đất giao thông tăng 0,92 ha so với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Đồng thời mở rộng quy mô vỉa hè mỗi bên 2 mét đối với tuyến đường trục chính có hướng song song với quốc lộ 80, tăng quy mô lộ giới tối thiểu từ 40 mét lên 44 mét và tăng bề rộng tối đa của vỉa hè từ 8 mét lên 10 mét đối với các trục đường nội bộ khu công nghiệp. Qua thẩm tra, các đại biểu thống nhất việc điều chỉnh theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổng duyệt chương trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội được tổ chức trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, chia làm hai phiên. Phiên thứ nhất diễn ra từ 14 giờ ngày 23 tháng 4, các đại biểu hiệp thương bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội thông qua các nội dung chương trình đại hội. Kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Trung ương, điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các báo cáo tham luận thông qua quy chế đại hội.
Tại phiên chính thức diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 24 tháng 4 với các nội dung văn nghệ chào mừng, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc, báo cáo dự thảo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ, phát biểu chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy Cần Thơ và hiệp thương cử đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 10 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng. Riêng phiên chính thức, đại hội được truyền hình trực tiếp và livestream trên mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, cũng như fanpage của Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Nhìn chung, chương trình đại hội đảm bảo tính khoa học chặt chẽ, đúng theo kịch bản đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đóng vai trò nòng cốt trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp mặt trận trong toàn thành phố đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con nhân dân. Trước thềm đại hội, mời quý vị cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác mặt trận thời gian qua.
Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động có chiều sâu, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ được triển khai phát động trong thời gian qua, đã khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trong đó, nổi bật là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngay trong những ngày đầu địa phương triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Cụ thể như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân, cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh, xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc của đoàn thanh niên, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ đoàn viên công đoàn, hay như mô hình liên kết nhau phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Bà Trần Thị Cẩm Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới Long, quận Ô Môn, chia sẻ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng có phát triển thêm cái mô hình khi mà cuộc sống của chị em mình đầy đủ hơn thì cái nhận thức của chị em mình sẽ phát triển hơn. Cũng như thời buổi công nghệ 4.0 hiện giờ thì chị em sẽ tiếp cận được nhiều thông tin, rồi sẽ cập nhật được nhiều cái mô hình mà để áp dụng tại khu vực của mình, từ đó để thu hút được nhiều hội viên tham gia vào phong trào của hội.
Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cũng đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, cùng nhau xây dựng cảnh quan môi trường, nâng chất hạ tầng giao thông. Đến nay, toàn thành phố có 31 trên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 trên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 4 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tất cả 47 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Chỉ tính riêng năm 2023, mặt trận các cấp đã vận động nhân dân hiến trên 23.000 m² đất, xây dựng 13 cầu giao thông, mở rộng nâng cấp các tuyến đường, tuyến hẻm với tổng chiều dài hơn 31.000 m², lắp đặt cột cờ, đèn chiếu sáng với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng và hơn 2.200 ngày công lao động. Đến xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, phóng viên Mỹ Tiên ghi nhận cụ thể hơn về hiệu quả của cuộc vận động này.
Thưa quý vị, thời gian qua, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã khơi dậy tối đa nguồn lực của địa phương, đặc biệt là trong quần chúng nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí ngày công lao động, hiến đất để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng như làm đường, xây cầu, cấp nhà, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo cho việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đơn cử như cầu ngã ba Ông Lai với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng và 350 ngày công lao động do nhân dân đóng góp. Cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp thông thương liên xã Trung Hưng, Trung Thạnh và Thới Hưng. Và để ghi nhận cảm xúc của người dân khi địa phương có cái cầu mới, thì Mỹ Tiên đã gặp gỡ chú Trương Văn Mười, người dân sống cố cựu ở đây. Dạ con chào chú. Chú có thể cho quý thính giả được biết là cây cầu cũ trước đây thì như thế nào hả chú?
Nói chung thì cái cây cầu này hồi xưa cầu dán rồi nó nhỏ, rồi cái lộ thì nó nhỏ nữa. Xe cộ nó rất đông đó, nhất là mấy em học sinh đó, cái buổi sáng nó kẹt rồi nó gây tai nạn hoài, cho nên nó rất là trở ngại, rồi mới vận động bà con xã hội hóa ở địa phương đó, người ta đóng góp chú xây sửa lên cây cầu này.
Dạ, từ khi có cây cầu mới khang trang kiên cố rộng rãi như vậy thì chắc là bà con mình mừng lắm thôi chú.
Bây giờ nó bự, nói chung là cây cầu này nó liền tới ba xã đó, bà con giao thương đi qua lại là rất nhiều, bà con thì rất là phấn khởi, chung là bà con rất là mừng.
Dạ, con cảm ơn chú đã chia sẻ. Xuất phát từ chủ trương đúng đắn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, những công trình huy động sức dân đang phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần phát triển quê hương.
Thưa quý vị, còn với phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Hàng năm, mặt trận các cấp thành phố chủ trì phát động tháng cao điểm vì người nghèo và phối hợp tổ chức phát động nhiều chương trình hỗ trợ chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài thành phố. Thông qua nguồn quỹ vì người nghèo đã có hàng trăm người yếu thế được giúp đỡ, hỗ trợ về mọi mặt để vươn lên trong cuộc sống. nhiệm kỳ 2019-2024, hệ thống mặt trận các cấp thành phố đã phối hợp vận động trên 620 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, vận động quỹ vì người nghèo trên 120 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa trên 2.800 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đến nay, 100% hộ nghèo trong toàn thành phố đã được hỗ trợ về nhà ở.
Đến thăm gia đình bà Lâm Thị Tôi, ngụ ở khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, vừa được địa phương bàn giao căn nhà đại đoàn kết. Gia đình thuộc hộ nghèo, không đất sản xuất. Bà Tôi chủ yếu làm thuê, làm mướn, thu nhập bấp bênh. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Hòa vận động. Các nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới. Bà Tôi không giấu được niềm vui. Bà Tôi chia sẻ.
Hồi đó đi mần cỏ mướn, đi mần này kia, giờ hết mần rồi. Hai vợ nhất, nhờ nhà nước, chứ sao cắt nổi. Cắt được cái nhà ở kính mưa, kính nắng đó, cũng mừng lắm.
Bên cạnh công tác chăm lo về nhà ở, mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên còn triển khai nhiều công trình phúc lợi xã hội như tặng học bổng, khám chữa bệnh miễn phí, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt thiên tai, vận động chăm lo hỗ trợ thường xuyên cho các đối tượng yếu thế. Đặc biệt, năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp tổ chức nhiều chương trình mới như đi bộ đồng hành vì người nghèo, giao lưu văn nghệ, nối vòng tay lớn, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới toàn thành phố giảm còn dưới 0,21%. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Phát huy tính chủ động sáng tạo của người dân trong việc tham gia thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hệ thống mặt trận các cấp cũng đã tổ chức được nhiều cái hoạt động rất là hữu ích, góp phần phát triển địa phương ngày càng văn minh hiện đại, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước của các tầng lớp nhân dân.
Nhìn chung, các hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ triển khai trong thời gian qua đã khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, qua đó góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố Cần Thơ vượt qua những khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.
Chương trình sẽ được tiếp nối với các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, điều hành của công chức, viên chức thuộc sở. Đến dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Tham dự cuộc thi có 64 cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố. Nội dung thi liên quan đến kiểm tra kiến thức nhìn chung về chuyển đổi số, kỹ năng cơ bản và an toàn thông tin mạng, kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin về phục vụ xử lý công việc hàng ngày như sử dụng Internet, gửi và nhận email, soạn thảo văn bản, xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điều hành, xử lý thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Cần Thơ. Qua đó đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của công chức, viên chức, làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của sở, góp phần giữ vững thành tích chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ.
Cũng trong sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố có nhu cầu lao động ngoài nước.
Tại buổi tư vấn, người lao động được giới thiệu các ngành nghề tuyển dụng phổ biến theo chương trình tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản thông qua doanh nghiệp xuất khẩu lao động như cơ khí, xây dựng, chế biến thực phẩm, điện tử, may mặc, chăm sóc người cao tuổi. Thời hạn hợp đồng từ 3 năm đến 5 năm. Trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên với mức lương cơ bản từ khoảng 27 đến 34 triệu đồng một tháng.
Đối với tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình của chính phủ, nhu cầu tuyển dụng là nam, có độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên, với ngành nghề tuyển dụng gồm sản xuất, chế tạo, xây dựng. Thời gian hợp đồng từ 3 năm đến 5 năm, mức lương từ 24 triệu đồng đến 30 triệu đồng một tháng.
Đối với thị trường lao động Hàn Quốc, độ tuổi tuyển dụng từ 18 đến 49 tuổi, không yêu cầu về trình độ ngành nghề tuyển dụng, gồm cơ khí, thực phẩm, điện tử, nông nghiệp, may, giúp việc nhà, chăm sóc người già. Thời hạn hợp đồng từ 3 năm, mức lương từ khoảng 16 đến 23 triệu đồng một tháng.
Hội Kiến trúc sư thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Kiến trúc Việt Nam 27 tháng 4.
Ngày Kiến trúc Việt Nam nhằm tôn vinh nghề nghiệp, động viên với kiến trúc sư, các nhà quản lý về kiến trúc quy hoạch, các nhà đầu tư, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đoàn kết sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Buổi họp mặt là dịp gặp gỡ giao lưu giữa các thế hệ kiến trúc sư, cũng là sinh hoạt nghề nghiệp nhiều bổ ích, cùng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp, đề xuất các giải pháp, chiến lược, hướng tới phát triển lâu dài và bền vững. Tại buổi họp mặt đã công bố và trao quyết định kết nạp hội viên của Hội Kiến trúc sư thành phố Cần Thơ, công bố trao giải cuộc thi thiết kế ý tưởng cổng chào tại các khu vực cửa ngõ thành phố Cần Thơ do câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ tổ chức.
Mới đây, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ có buổi nghiệm thu và bàn giao kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Thơm Trơm, đoạn khu vực Tân Phú thuộc phường Thuận Hưng của quận Thốt Nốt.
Kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Thơm Rơm có tổng chiều dài gần 100 mét được xây dựng theo phương án tường đứng bê tông cốt thép kết hợp thảm đá và cố mái. Phía trên đỉnh tường kè bố trí hệ thống lan can bằng thép dày 2,2mm được sơn bảo vệ. Với tổng kinh phí thực hiện trên 5 tỷ 720 triệu đồng, do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đoàn đánh giá cơ bản công trình được thiết kế thi công theo đúng bản vẽ, đúng từng hạng mục thi công phù hợp với hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, đoàn cũng lưu ý đơn vị chức năng cùng với địa phương cần phải thường xuyên rà soát, theo dõi, tăng cường vận động nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống sạt lở, chủ động làm tốt công tác phối hợp, có kế hoạch giám sát để kịp thời khắc phục.
Quý thính giả thân mến, diễn ra tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, từ ngày 17 tháng 4 và chính thức bế mạc vào tối qua 21 tháng 4, lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Mặc dù quy mô gian hàng không bằng năm ngoái, thế nhưng với những hoạt động diễn ra trong mấy ngày qua, lễ hội đã thực sự góp phần lan tỏa hương vị phương Nam đến với du khách trong nước và quốc tế. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hiệp.
Theo đánh giá của ban tổ chức, lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ năm nay có quy mô phù hợp với không gian tổng thể, các hoạt động đa dạng phong phú và được tổ chức chuyên nghiệp. Đồng thời, thành phố tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương và nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch trên địa bàn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, đánh giá.
Lễ hội Bánh Dân gian trong những năm qua tổ chức thì đã tạo được cái hiệu ứng rất là tốt. Thứ nhất là chúng tôi đã tạo được cho các nghệ nhân, các cái tỉnh thành cũng như các quận huyện đem các cái sản phẩm bánh của mình về với lễ hội để giới thiệu đến với người dân, du khách trong và ngoài nước khi đến với lễ hội. Thứ hai thì chúng tôi thấy rằng là lễ hội cũng đã tạo điều kiện rất là tốt cho khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ ngày một đông hơn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi tổ chức nhiều cái hoạt động văn hóa, thể thao bên cạnh cái lễ hội Bánh Dân để phục vụ người dân và du khách trong những ngày lưu lại tại thành phố Cần Thơ.
Một trong những thành công có thể kể đến của lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ năm nay là sự quan tâm về mặt nội dung hoạt động của lễ hội. Trong đó, điểm nhấn là không gian giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề bánh tráng Thuận Hưng của quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực đặc trưng, đậm đà hương vị của vùng đất Nam Bộ. Chuyên gia ẩm thực Lê Thị Hồng Dung nói.
Đây là một cái sự cống hiến, tính toán của nguyên một cái tổ đầu bếp nghệ nhân, chứng minh được rằng người miền Tây cũng có thể đổ được những cái bánh xèo kỳ tích là 3 mét bề ngang, đầy đủ, trọn vẹn, màu sắc, nhưng về bột.
Cũng từ chiếc bánh xèo, tại lễ hội năm nay còn có trang phục váy bánh xèo của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công. Đây là sản phẩm thực tế đầu tiên từ bộ sưu tập các thiết kế mini từ các món bánh dân gian mà anh đã từng đạt kỷ lục Việt Nam. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công chia sẻ.
Khi mà mình quyết định đưa những loại bánh này vào trang phục thời trang á, thì đó là một cái quyết định khá táo bạo, nhưng mà Công nghĩ rằng á, khi mà mình làm được nó thì đó là một cái sự truyền cảm hứng cực kỳ mạnh đối với các bạn trẻ và các bạn mà không hiểu và không biết về những loại bánh này sẽ cố gắng tìm hiểu nó và giúp cho bánh dân gian Nam Bộ sẽ đi xa hơn nữa và lâu hơn nữa.
Ban tổ chức cho biết qua 5 ngày tổ chức, lễ hội đã thu hút khoảng 870.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Theo chia sẻ của nhiều nghệ nhân, đơn vị tham gia, thì thành công của họ tại lễ hội này không phải là kinh doanh, mà chính là đã giới thiệu quảng bá được hương vị quê hương để ngày càng có nhiều người biết đến. Nghệ nhân Trần Thiện Thật đến từ tỉnh Bến Tre và nghệ nhân Trần Thị Hồng Loan đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế cùng cho biết.
Vui và hào hứng là khi mình được đến đây để truyền lửa bánh tráng nhiều đi xa hơn và nhiều cái giống như dân địa phương và các tỉnh thân cận biết về cái bánh tráng Mỹ Lòng của mình nhiều hơn nữa.
Lần đầu tiên mình đến Cần Thơ thì mình cũng rất là vui là mình đã góp được một chút có mức nhỏ để cho cái ngành ẩm thực, văn hóa ẩm thực nó được vẻ vang hơn, nó được đi xa hơn. Chắc chắn nếu mà có dịp thuận lợi mình sẽ quay lại.
Tuy vẫn còn tình trạng một số bãi xe tự phát và hạn chế trong công tác vệ sinh môi trường gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của lễ hội, song có thể thấy lễ hội năm nay đã thực sự góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ ngày thêm hiệu quả.
Bế mạc lễ hội, ban tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho 22 đoàn nghệ nhân đến từ 13 tỉnh thành và 9 quận huyện của thành phố đã tích cực tham gia góp phần thành công cho lễ hội và hội thi làm bánh dân gian. Đồng thời đang đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen cho một tập thể tham gia tích cực các hoạt động trong hội thi làm bánh dân gian năm nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, khoảng 11.000 binh sĩ Mỹ và 5.000 lính Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận huấn luyện chiến đấu chung kéo dài 3 tuần ở Philippines, gồm cả các cuộc diễn tập hàng hải. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang và Philippines-Trung Quốc có những cuộc chạm trán trên biển, gồm cả sử dụng dồi rồng và khâu chiến.
Cuộc tập trận hàng năm mang tên Balikatan hay còn gọi là Dai Kề Dai diễn ra từ 22 tháng 4 tới 10 tháng 5. Các cuộc tập trận chung diễn ra tại hàng loạt địa điểm, trong đó quân đội Mỹ và Philippines sẽ mô phỏng việc giành lại các hòn đảo bị kẻ thù chiếm đóng ở mũi bắc của đảo Luzon và trên nhóm đảo Batanes. Binh sĩ Pháp, Australia cũng như quan sát viên từ 14 quốc gia, gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tham gia tập trận. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận được tiến hành ở ngoài lãnh hải Philippines.
Viện nghiên cứu của Hòa bình quốc tế Stockholm cho hay, chi tiêu quân sự toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục là 2.440 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Lần đầu tiên các nhà phân tích tại viện nghiên cứu này ghi nhận mức chi tiêu quân sự đều tăng ở cả 5 khu vực là châu Phi, châu Âu, Trung Đông, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ.
Theo đánh giá, sự gia tăng chưa từng có trong chi tiêu quân sự là phản ứng trực tiếp trước sự suy thoái nền hòa bình và an ninh toàn cầu. Các quốc gia đang ưu tiên tăng cường sức mạnh quân sự, nhưng họ có nguy cơ rơi vào dòng xoáy xung đột giữa lúc tình hình an ninh và địa chính trị ngày càng biến động. Hai quốc gia chi tiêu lớn nhất là Mỹ 37% và Trung Quốc 12%, chiếm khoảng 1/2 chi tiêu quân sự toàn cầu. Hai nước này tăng ngân sách lần lượt là 2,3% và 6%.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ gây sức ép lên Hamas và cảnh báo giáng thêm những đòn mạnh mẽ để phong trào này phải thả các con tin còn lại. Khoảng 129 người được cho là vẫn bị giam giữ ở Gaza. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về số phận của các con tin này đã bị đình trệ do Hamas yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và lực lượng Israel phải rút quân hoàn toàn. Ông Netanyahu đã bác bỏ những đề xuất này.
Theo nhà lãnh đạo Israel, trong những ngày tới, Tel Aviv sẽ tăng áp lực quân sự và ngoại giao lên Hamas vì đây là cách duy nhất để giải thoát con tin và giành chiến thắng. Khả năng xảy ra cuộc tấn công vào thành phố đông dân cư này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo trong tuần lễ này về những hậu quả khủng khiếp nếu Israel tiến hành kế hoạch này.
Indonesia ngày 21 tháng 4 đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần được đưa ra trước đó sau vụ phun trào núi Ruang ở tỉnh Bắc Sulawesi. Việc dỡ bỏ cảnh báo dựa trên các số liệu phân tích về nguy cơ xảy ra các vụ phun trào lớn đã giảm.
Tính đến 12 giờ ngày 21 tháng 4 theo giờ địa phương đã có tới 10 vụ phun trào trên núi Ruang. Vụ phun trào lớn nhất xảy ra vào tối 17 tháng 4. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia đã ghi nhận ít nhất 498 ngôi nhà và 3 cơ sở công cộng bị hư hại do vụ phun trào của núi lửa Ruang. Hơn 11.600 cư dân ở 12 ngôi làng trong tiểu khu Tagulandang của quần đảo Sitaro đã bị ảnh hưởng bởi vụ phun trào. Người dân đã được sơ tán đến các điểm khẩn cấp, nhà thờ và nhà người thân. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia cũng đã gửi viện trợ để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng gồm thuốc men, thực phẩm, chăn màn, lều trú ẩn, dụng cụ sinh tồn nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân phải sơ tán.
Tổng cộng 11 người mất tích sau khi mưa lớn liên tục xảy ra trong những ngày gần đây tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông miền Nam của Trung Quốc. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh Quảng Đông cho biết, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.
Mưa lớn gần đây đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực của tỉnh Quảng Đông, tổng cộng trên 53.700 người đã được di dời trên toàn tỉnh, trong đó hơn 12.200 người được tái định cư khẩn cấp. Theo số liệu của Sở Tài nguyên nước tỉnh Quảng Đông, 38 trạm thủy văn tại 24 con sông ở tỉnh này đã ghi nhận mực nước vượt ngưỡng cảnh báo tính đến 16 giờ ngày 21 tháng 4. Hạ lưu sông Bắc Giang dự kiến sẽ hứng chịu lũ lụt lớn do mưa lớn và liên tục. Đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông dự báo tỉnh này sẽ có mưa thường xuyên trong tuần tới.
Thời gian dành cho chương trình thời sự đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào tạm biệt.